Xin chào, tôi là Nguyễn Minh Chiết. Chào mừng bạn đến với podcast của Ninatri. Hôm nay tôi sẽ tóm tắt và đánh giá cuốn sách này, The Orbital Perspective. Tạm dịch là góc nhìn quỹ đạo, là sách phi hư cấu kết hợp hồi ký phi hành gia, suy ngẫm xã hội và lời kêu gọi hợp tác toàn cầu của Ron Garan, cựu phi hành gia NASA. Dựa trên 178 ngày sống và làm việc trong không gian, cùng hơn 71 triệu dặm bay quanh trái đất, Garan mô tả sự thay đổi nhận thức khi quan sát hành tinh từ quỹ đạo. Từ khoảng cách ấy, biên giới quốc gia không hiện ra, trong khi sự mỏng manh của bầu khí quyển và tính liên kết của hệ sinh thái trở nên rõ rệt. Tuy nhiên, cuốn sách không chỉ thuật lại trải nghiệm ngắm trái đất từ trạm vũ trụ quốc tế. Mục tiêu chính của Garan là chuyển trải nghiệm đó thành một khung tư duy có thể áp dụng trên mặt đất. Ông đặt câu hỏi vì sao nhân loại có thể phối hợp quốc tế để vận hành một công trình kỹ thuật cực kỳ phức tạp, nhưng lại thường thất bại khi xử lý nghèo đói, xung đột, biến đổi khí hậu và các bất bình đẳng kéo dài. Tôi sẽ mang đến cho bạn những bài học quan trọng từ cuốn sách này. Thứ nhất, góc nhìn quỹ đạo biến trái đất thành một hệ thống chung. Không phải tập hợp các quốc gia tách biệt, khái niệm trung tâm của Ron Garan bắt đầu từ một quan sát trực quan, nhưng dẫn đến hệ quả đạo đức và chính trị sâu rộng. Khi nhìn trái đất từ không gian, người quan sát không thấy đường biên giới, vùng ảnh hưởng hay những phân chia thường chi phối tin tức và chính sách. Thứ hiện lên là một hành tinh hữu hạn, có bầu khí quyển mỏng, đại dương liên thông và những vùng đất cùng phụ thuộc vào một hệ thống duy trì sự sống. Garan tóm lược cách nhìn này bằng ý tưởng rằng trái đất là một thị trấn nhỏ với nhiều khu dân cư trong một vũ trụ rất lớn. Điểm quan trọng là ông không phủ nhận khác biệt về văn hóa, lịch sử hoặc lợi ích giữa các cộng đồng. Góc nhìn quỹ đạo phản đối việc coi những khác biệt ấy là lý do để bỏ qua sự phụ thuộc lẫn nhau. Khí hậu, nguồn nước, dịch bệnh, an ninh lương thực và di cư đều vượt qua biên giới. Vì vậy, một quyết định chỉ tối ưu cho một khu vực nhưng gây thiệt hại cho hệ thống chung có thể tạo ra chi phí cho tất cả mọi người về sau. Cuốn sách đề nghị thay đổi đơn định vị phân tích. Thay vì chỉ hỏi điều gì có lợi ngay cho nhóm của mình, người đọc được khuyến khích xem xét tác động đối với mạng lưới rộng hơn, đặc biệt là những người dễ tổn thương. Đây là nền tảng để Garan chuyển từ cảm nhận kinh ngạc trước hành tinh sang yêu cầu về trách nhiệm chung. Thứ hai, trạm vũ trụ quốc tế là bằng chứng thực tế rằng hợp tác vượt đối đầu có thể vận hành. Garan dùng kinh nghiệm làm việc trên trạm vũ trụ quốc tế để đưa ra một lập luận cụ thể về hợp tác. Môi trường này đòi hỏi độ tin cậy rất cao bởi sai sót kỹ thuật hay giao tiếp kém có thể đe dọa an toàn của toàn bộ phi hành đoàn. Trong bối cảnh đó, các cá nhân đến từ nhiều quốc gia phải chia sẻ quy trình, kiến thức, thiết bị và trách nhiệm. Với Garan, việc ông, một cựu phi công chiến đấu Mỹ, làm việc sát cánh cùng các đồng nghiệp Nga cho thấy hợp tác không cần dựa trên việc mọi khác biệt đã biến mất. Cơ chế ở đây là sự rõ ràng về mục tiêu chung và sự thừa nhận tính phụ thuộc lẫn nhau. Trên trạm vũ trụ, không một quốc gia hay cá nhân nào có thể tự cung cấp mọi năng lực cần thiết. Thành công của nhiệm vụ phụ thuộc vào việc phối hợp giữa khoa học, kỹ thuật, hậu cần, vận hành và quan hệ giữa các đối tác. Từ đó, Garan lập luận rằng những vấn đề trên trái đất cũng cần được nhìn như các nhiệm vụ chung, thay vì các cuộc cạnh tranh mà bên này chỉ có thể thắng khi bên khác thua. Dù vậy, cuốn sách không xem hợp tác quốc tế là điều tự động xảy ra. Nó đòi hỏi đối thoại, lòng khoan dung, tiêu chuẩn làm việc chung và khả năng đặt mục tiêu dài hạn, cao hơn phản ứng tức thời. Bài học từ không gian vì thế không phải là bản sao đơn giản cho chính trị mặt đất, mà là một ví dụ về điều có thể đạt được khi các bên tổ chức quanh một sứ mệnh cùng sống còn. Thứ ba, sự chuyển đổi từ đồng cảm cá nhân sang trách nhiệm với những cộng đồng dễ bị tổn thương. Một điểm nổi bật trong lập luận của Garan là góc nhìn rộng không có nghĩa là trở nên xa rời đời sống con người cụ thể. Ngược lại, ông liên hệ việc nhìn thấy trái đất như một tổng thể với điều ông gọi là sự đồng cảm được nâng cao. Khi nhận ra mọi người cùng sống trong một hệ sinh thái mong manh, đau khổ ở một cộng đồng xa xôi, không còn có thể bị xem là chuyện hoàn toàn bên ngoài. Cách tiếp cận này đặc biệt quan trọng với nghèo đói, khả năng tiếp cận nước sạch, suy thoái môi trường và xung đột. Các vấn đề ấy thường được thảo luận bằng số liệu lớn hoặc qua lăng kính lợi ích quốc gia. Garan nhắc rằng phía sau các khái niệm đó là những con người chịu hậu quả trực tiếp. Trong khi những cộng đồng ít quyền lực thường có ít khả năng tự bảo vệ nhất trước rủi ro toàn cầu. Vì thế, một chính sách hoặc dự án không nên chỉ được đánh giá bằng tính tiện lợi cho nhóm đang ra quyết định, mà còn bằng ảnh hưởng thực tế đến những người ở vị thế yếu hơn. Điểm đáng chú ý là Garan không giới hạn trách nhiệm này ở chính phủ hay các tổ chức lớn. Ông xem cá nhân, doanh nghiệp, tổ chức phi lợi nhuận và cộng đồng địa phương đều có vai trò trong việc mở rộng phạm vi quan tâm và kết nối hành động của mình với các hệ quả hệ thống. Cuốn sách vì vậy biến trải nghiệm không gian thành một lập luận về phẩm chất công dân toàn cầu, gắn sự thấu cảm với nghĩa vụ xem xét tác động dài hạn và liên vùng. Thứ tư, phê bình hoạt động nhân đạo chạy theo kết quả ngắn hạn và sức hấp dẫn của cái mới, bên cạnh thông điệp về đoàn kết. The Orbital Perspective đưa ra phê bình đáng chú ý đối với cách một phần hoạt động nhân đạo và phát triển được tài trợ. Garan chỉ ra xu hướng ưu tiên các kết quả nhanh, dễ trình bày và có vẻ mới mẻ, trong khi nhiều vấn đề xã hội, môi trường và kinh tế lại cần sự hiện diện ổn định trong thời gian dài. Một dự án có thể gây chú ý lúc khởi đầu nhưng không tạo được năng lực duy trì tại địa phương, hoặc không liên kết với các điều kiện rộng hơn đang tạo ra vấn đề. Lập luận này không phủ nhận giá trị của đổi mới. Vấn đề là đổi mới bị tách khỏi trách nhiệm theo dõi, hợp tác và mở rộng quy mô một cách phù hợp. Với những thách thức như nước sạch, sinh kế, giáo dục hay phục hồi môi trường, giải pháp kỹ thuật đơn lẻ hiếm khi đủ. Hiệu quả còn phụ thuộc vào quản trị, sự tham gia của cộng đồng, nguồn lực vận hành, bối cảnh văn hóa và khả năng duy trì sau khi sự chú ý của nhà tài trợ giảm đi. Theo tinh thần góc nhìn quỹ đạo, Garan khuyến khích đánh giá vấn đề như một hệ thống liên kết. Điều này đòi hỏi tổ chức từ thiện, doanh nghiệp xã hội và nhà tài trợ phải quan tâm đến kết quả bền vững hơn là chỉ các chỉ số dễ đo trong ngắn hạn. Đây là phần khiến cuốn sách có giá trị thực tế với người làm phi lợi nhuận, bởi nó nối lý tưởng hợp tác toàn cầu với câu hỏi khó về cách thiết kế và tài trợ cho thay đổi lâu dài. Cuối cùng, áp dụng tư duy hệ thống mà không cần trải nghiệm không gian. Garan nhấn mạnh rằng không cần trở thành phi hành gia mới có thể phát triển góc nhìn quỹ đạo. Điều ông muốn chuyển giao không phải là cảm giác độc quyền của người từng ở quỹ đạo, mà là một phương pháp nhìn vấn đề. Phương pháp đó bắt đầu bằng việc lùi lại để thấy bức tranh lớn, rồi quay về với các chi tiết cụ thể trên mặt đất. Nếu chỉ nhìn tổng thể, người ta dễ đưa ra khẩu hiệu chung chung. Nếu chỉ nhìn chi tiết cục bộ, người ta dễ bỏ sót nguyên nhân và hậu quả liên kết. Giá trị của góc nhìn quỹ đạo nằm ở việc giữ đồng thời hai cấp độ này trong thực hành. Điều đó có thể là trước một quyết định, cần hỏi ai sẽ chịu tác động ấy kéo dài bao lâu, vấn đề có bị chuyển sang cộng đồng khác hay thế hệ sau không, và những đối tác nào cần được tham gia. Những câu hỏi này đặc biệt hữu ích với người lãnh đạo tổ chức, người làm chính sách và những nhóm triển khai dự án cộng đồng. Chúng buộc người ra quyết định nhìn xa hơn lợi ích trước mắt hoặc ranh giới hành chính quen thuộc. Tuy nhiên, cuốn sách cũng hàm ý một giới hạn quan trọng: nhận thức về tính liên kết không tự động tạo ra hành động hiệu quả. Người đọc phải chủ động biến sự đồng cảm thành quy trình hợp tác, ưu tiên dài hạn và trách nhiệm giải trình. Vì vậy, góc nhìn quỹ đạo không phải một giải pháp hoàn chỉnh cho mọi khủng hoảng, mà là kỷ luật nhận thức giúp tránh các giải pháp hẹp, ngắn hạn và tách rời bối cảnh. Kết luận, The Orbital Perspective phù hợp với người làm trong lĩnh vực phi lợi nhuận, phát triển cộng đồng, doanh nghiệp xã hội, giáo dục chính sách công và môi trường. Cuốn sách cũng có ích cho độc giả yêu thích sách về không gian, nhưng muốn tìm một tác phẩm đi xa hơn mô tả kỹ thuật, huấn luyện phi hành gia hoặc cảm giác phiêu lưu. Lợi ích thực tế của sách nằm ở các câu hỏi mà nó gợi ra, như ai bị bỏ quên trong một quyết định, một kết quả có bền vững không, và vấn đề địa phương đang gắn với hệ thống rộng hơn như thế nào. Về mặt trí tuệ, sách cung cấp một ngôn ngữ dễ hiểu để nối tư duy hệ thống, đạo đức liên đới và hợp tác quốc tế. Điểm khác biệt của tác phẩm so với nhiều hồi ký phi hành gia là Ron Garan không xem trải nghiệm ngoài không gian chủ yếu như thành tựu cá nhân hay nguồn cảm hứng kỳ vị. Ông dùng nó làm điểm xuất phát để xem xét những giới hạn trong cách con người tổ chức đời sống trên mặt đất, đặc biệt trong phản ứng với các khủng hoảng chung. So với các sách kêu gọi đoàn kết toàn cầu thuần túy, cuốn này thuyết phục hơn ở ví dụ vận hành cụ thể của trạm vũ trụ quốc tế và ở sự chú ý đến những trở ngại thực tế của hoạt động nhân đạo. Dù không cung cấp một bản kế hoạch chính sách hoàn chỉnh, sách nổi bật như một lời mời gọi nhìn rộng hơn, hợp tác chặt chẽ hơn và đánh giá thành công bằng tác động lâu dài đối với hệ thống chung của trái đất. Nếu bạn muốn ủng hộ Ron Garan, bạn có thể mua sách thông qua các liên kết Amazon, Shopee, Lazada hoặc TikTok mà tôi đã cung cấp trong phần mô tả podcast. Sau khi đọc sách, hãy cho tôi biết cảm nhận của bạn và chia sẻ suy nghĩ nhé. Hẹn gặp lại!